Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, đứng trước phủ toàn quyền của đế quốc Roma, tượng trưng cho cái thế lực gần như là tuyệt đối, muốn quyết định sống hay chết là tùy vào cái phán quyết của họ. Chúa Giêsu đã dõng dạc tuyên bố: "Tôi đến trong thế gian là để làm chứng cho chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi." Người đại diện cho phủ toàn quyền đã hỏi: "Chân lý là gì?" Nhưng rất tiếc, làm sao cái con người đó, làm sao cái thế lực đó xứng đáng để được nghe chân lý, để được nghe lời của Chúa Giêsu giải thích cho họ biết chân lý là gì? Làm sao mà những cái con người đã bị tha hóa vì quyền lực, đã bị tha hóa vì những cái tham vọng bất chính, muốn thống trị, muốn khai thác tất cả những cái đau khổ, những cái cùng cực của người dân bị trị, thì xứng đáng được nghe chân lý? Vì vậy chúng ta thấy rõ rằng chân lý không là gì với một kẻ đã coi cái địa vị của mình, đã coi cái quyền lực của mình là cứu cánh. Và công lý cũng đã trở thành cái trò cười cho những kẻ đã dùng cái bạc tiền để thay đổi cái cán cân công lý, dù rất biết là Chúa Giêsu là nạn nhân của những cái tố giác bất công, nhưng mà họ vẫn quyết định tuyên án tử hình Ngài. Và hơn nữa, chúng ta cũng thấy đối với một kẻ coi cái địa vị của mình, có cái ghế của mình là quan trọng, có cái quyền lợi của cái phe nhóm mình là quan trọng, thì thậm chí giang sơn xã tắc, vinh dự trách nhiệm cũng không có đáng lấy một đồng xu, và họ đã bán rẻ tất cả để cố gắng bám ghế. Dân chúng đã đi từ cái thất vọng này đến thất vọng khác. Thế còn đền thờ thì sao? Chúng ta đã thấy những người đáng lẽ là niềm hy vọng cho nhân dân, trong lúc xã tắc đã bị ngoại bang đô hộ, trong lúc mà tất cả những cái tự do, cái độc lập của người dân đã bị tước bỏ vì cái quyền lực của đế quốc Roma, thì chỉ còn một chút hy vọng nơi đền thờ, là nơi vốn là qua những cái hàng tư tế, qua những cái vị luật sĩ, dân Chúa có thể nghe được cái lời an ủi của Chúa, thấy được cái ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng một lần nữa, người ta thấy gì? Dân chúng thấy gì? Thưa, thấy cả một cái tập thể tư tế đã tự biến chất trở thành thầy cúng. Rồi những người đáng lẽ là thầy dạy giáo lý, dạy thánh kinh cho dân, thì đã ngậm miệng để tuyên sấm ăn tiền. Họ đưa ra thoạt đầu những cái lời buộc tội Chúa Giêsu: đây là kẻ phạm thượng, chống lại Thiên Chúa. Nghe có vẻ như hết sức là tâm linh, hết sức là đạo đức. Nhưng họ biết mục tiêu của họ không phải là binh vực cho thánh đức của Thiên Chúa, không phải binh vực cho đức tin của chính đạo, nhưng mà họ đã vội vàng lật tẩy ra là nếu mà không xử ông Giêsu này thì phủ toàn quyền cũng trở thành đồng lõa để chống lại hoàng đế, chống lại thiên triều. Không biết từ lúc nào đền thờ đã trở thành cái loa để phát thanh cho cái hệ thống chính trị như vậy, đã binh vực cho quyền lợi của hoàng đế một cách mẫn cán như vậy. Thì chúng ta đã thấy một lần nữa người giáo dân đã lại tuyệt vọng cùng cực khi không còn thấy những người lãnh đạo tinh thần của mình làm cái vai trò đáng lẽ là trông cậy họ phải đóng. Và cuối cùng sự thinh lặng của Chúa Giêsu đã khiến cho người ta tò mò thêm để tìm ra chân lý là gì. Chân lý đó là một cái chính quyền, một cái thế lực chính trị đã tự biến quyền lợi của xã Tắc Giang Sơn dân tộc thành một cái shop hàng để mặc cả, để phục vụ cho lợi ích phe nhóm, thì còn trông cậy gì? Và một cái đền thờ dưới cái hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo đã biến chất như vậy, thì đền thờ chỉ còn đẹp ở cái hình dáng, ở những cái vỏ trang sức, ở những cái cuộc lễ hội tưng bừng, những cái cuộc cúng kiến, những cái cuộc thi đua để mà quyên góp xây dựng cho nó đẹp hơn, cho nó hoành tráng hơn. Nhưng rốt cuộc nó là một cái biệt, một cái công cụ, một cái nơi để trở thành chợ buôn bán, thậm chí trở thành cái hang trộm cướp. Và cuối cùng người dân chỉ còn biết trông vào cái nạn nhân của những cái lạm quyền về chính trị, về kinh tế và về tôn giáo. Một cái nạn nhân đơn lẻ, một nạn nhân không tiếng nói, không có nơi nào nương tựa khác ngoài thánh ý Đức Chúa Cha. Con phó hồn con phó cả cái sinh mạng của con phó tất cả những gì của con trong tay Cha. Người dân đã nhìn vào cái nhân vật đó để ngẫm nghĩ sức mạnh nào, cái lý tưởng nào để cho Ngài đứng vững được trước cái phong ba bão táp của cuộc đời, trước bao nhiêu cái bất công, trước bao nhiêu cái trù dập. Và cuối cùng thì họ đã nhận ra chân lý: thưa anh chị em, nơi Chúa Giêsu Kitô, nơi Chúa Giêsu Kitô, gương mặt thương xót của Thiên Chúa Cha đã yêu nhân loại đến nỗi chết thay cho họ, bất chấp những cái bất trắc, những cái bất công, những cái bất lương, những cái phụ bạc, Ngài vẫn yêu và sẵn sàng chết vì yêu. Cái sứ điệp của thánh giá, thưa anh chị em, gửi đến rất là mạnh mẽ, quyết liệt cho tôi và cho anh chị em, những người nếu còn tin vào Chúa Giêsu, là không phải là cộng sản, không phải là tư bản, cũng không phải là những hình thức tôn giáo dị đoan mê tín giả hiệu, mà chính Chúa Kitô sẽ cứu nhân loại, sẽ cứu quê hương, đất nước và đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta.